Linh vực, chương 5 1276 đến 2, đã không hề là người một nhà. 2, góc truyện audio.com. Cho tới nay, hắn luôn cảm thấy kẻ cầm đầu này của Quang Minh gia tộc là một tên bình tĩnh nhất trong Thương Diệp, Hạo Kiệt, Huyền Lạc cùng Kiền Thăng. Có mấy lần, đều là Minh Hú phụ họa hắn, làm ra lựa chọn sáng suốt. Hắn vốn tưởng rằng, sau khi đem Thác Mỗ Nhĩ áo khắc thản tồn tại nói rõ, các tộc nhân thần tộc này, sẽ không huyết chiến với ác ma nữa. Hắn cho rằng Minh Hú sẽ là nhân vật mấu chốt trấn an thần tộc. Hắn tuyệt đối không đoán trước được Minh Hú, hắn cho rằng bình tĩnh nhất, lại nói rõ mặc dù huyết chiến với Thác Mỗ Nhĩ áo khắc thản qua đi, vẫn là sẽ không bỏ dở tranh đấu với ác ma. Không nên cảm thấy ngươi rất hiểu biết ta. Minh Hú lộ ra một nụ cười quái dị, nói. Năm đại gia tộc có quá nhiều người chết ở trong tay những ác ma này, Hoành Khải, Lợi Duy, Diễm Phong, còn có càng nhiều tộc nhân Huyền Băng gia tộc lúc trước bị giết ngay tại phụ cận. Những người này chết đã định sẵn chúng ta cùng đám ác ma này không có khả năng bắt tay nói chuyện vui vẻ, ngươi sẽ không cho rằng ngươi đến thực có thể thay đổi tất cả chứ. Còn có, bổn nguyên tinh diện trong bổn nguyên thâm hải, chỉ có một khối như vậy, bất luận kẻ nào đạt được mặt tinh thể đó, đều có thể rất dễ dàng giết chết toàn bộ tộc nhân của chủng tộc khác. Hắn lắc lắc đầu, rất nghiêm túc nói, dù sao ta sẽ không cho phép một khối bổn nguyên tinh diện kia rơi vào trong tay dị tộc khác không phải thần tộc chúng ta. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tần Liệt lại nói. Ta chỉ tin tưởng người của mình, mà ngươi từ giờ trở đi, đã không phải người một nhà với chúng ta nữa. Minh Hú nói đúng, sắc mặt nam khi lạnh lẽo, nói. Có một ác ma là hôn thê, hắn sẽ tuyệt đối không phải người một nhà của chúng ta. Hắc ám gia tộc Thương Diệp nhíu mày không nói. Thị huyết gia tộc Hạo Kiệt chậm rãi gật đầu. Càng nhiều tộc nhân thần tộc còn sống, sau khi nghe được phen lời này của Minh Hú, cũng đều âm thầm gật đầu. Đột nhiên, bởi một phen lời của Minh Hú, Tần Liệt đã bị rời khỏi hàng ngũ người mình. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, chúng ta rất khó làm bộ như không biết. Thương Diệp quay đầu, nhìn về phía Hắc Ám gia tộc bọn họ còn có thi thể đám người Diễm Phong, Lợi Duy, ý có điều ám chỉ nói. Chúng ta có tộc nhân đã chết, các tộc nhân thần tộc sắc mặt đều thâm trầm, đều trầm mặc không nói. Vẻ mặt bọn họ đã lộ ra ý nghĩ trong lòng bọn họ, sẽ không từ bỏ ý đồ. Liệt Diễm gia tộc bên kia Kiền Thăng, Vũ Sa và Lưu Dạng, nhìn thi thể Diễm Phong cách đó không xa cũng trầm mặc thần kỳ. Nếu đây là âm mưu của Thác Mỗ Nhĩ ta chỉ có thể nói. Từ khi hai phe chúng ta bắt đầu chiến đấu, hắn đã thành công rồi. Sắc mặt Minh Hú lạnh nhạt nói. Đều mau chóng khôi phục lực lượng huyết mạch. Hạo Kiệt hít sâu một hơi, nói. Mọi người đều áp sát ta. Một khối huyết nhục phong bi nọ của thị huyết gia tộc từ trong cơ thể Hạo Kiệt bay lên, lơ lửng ở đỉnh đầu Hạo Kiệt. Huyết quang rạng rỡ, như cầu vồng sáng lạn từ trong khối huyết nhục phong bi đó phóng ra. Trong mỗi một dải cầu vồng huyết quang rạng rỡ, đều ẩn chứa các luồng huyết nhục khí tức tinh thuần. Những huyết nhục khí tức đó di động, hình thành một vùng biển huyết khí nồng đậm. Nghe Hạo Kiệt, mắt Thương Diệp hơi sáng lên, đám người Kiền Thăng và Lưu Dạng, sau khi vẻ mặt cũng chấn động, đều tụ tập đến bên cạnh Hạo Kiệt. Đám người Minh Hú và Huyền Lạc cũng không do dự, góc truyện audio.com, cũng tới chỗ Hạo Kiệt. Toàn bộ tộc nhân thần tộc còn sống, đều lấy Hạo Kiệt làm trung tâm ngồi xếp bằng xuống, đều tự lấy bí thuật huyết mạch để nuốt hết những huyết khí nồng đậm kia. Sự mỏi mệt trên mặt bọn họ, sau khi được những huyết nhục tinh khí kia bổ sung, chậm rãi biến mất. Trong mắt bọn họ dần dần tái hiện thần thái sáng láng. Không hổ là huyết nhục phong bi, địch già lẩm bẩm, rất nhiều cao giai ác ma đều biểu lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ tựa như đều biết các tộc nhân thần tộc kia, không cần quá lâu, lại có thể có được sức chiến đấu kinh người. Trong mỗi một khối huyết nhục phong bi, đều ẩn chứa huyết nhục tinh khí kinh người, có thể trực tiếp hấp thu để khôi phục năng lượng huyết mạch. Không lâu trước đây, thị huyết gia tộc Huyền Băng gia tộc và Quang Minh gia tộc thông qua săn bắn phạm vi lớn ở tầng Thâm Uyên, huyết nhục phong bi vừa mới hấp thu đầy đủ năng lượng huyết nhục cho bọn họ. Một khối huyết nhục phong bi kia của Hạo Kiệt, năng lượng huyết nhục bên trong ẩn chứa, đủ gia tộc bọn họ chinh chiến linh vực bổ sung chiến sĩ huyết mạch cấp 9 cùng cấp 10 hao tổn. Minh Hú Thương Diệp những kẻ huyết mạch cấp 7, cho dù là không ngừng hấp thu tốn vạn năm thời gian, cũng không nhất định có thể đem năng lượng huyết nhục ẩn chứa trong khối huyết nhục phong bi này hút hết. Hạo Kiệt ở sau khi biết còn có một nhóm kẻ địch cường đại khác liền đem khối huyết nhục phong bi kia của hắn mở ra cho đám người Minh Hú Thương Diệp bổ sung lực lượng huyết mạch. Đây là vì đạt được thắng lợi cuối cùng của bí cảnh này. Cách làm của hắn có chút rộng lượng. Nhưng, đối với các cao giai ác ma kia mà nói, thần tộc trong thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu, lại chưa chắc đã là một tin tức tốt. Bởi vì Minh Hú đã tỏ thái độ rõ ràng, bọn họ sẽ không hoàn toàn chấm dứt trận chiến này. Chỉ cần bọn họ sống sót ở trong chiến đấu với Tác Mỗ Nhĩ thì chắc chắn ra tay lần nữa. Lăng tỷ, Địch Già cười khổ, vị hôn phu này của ngươi, sẽ không là cố ý hãm hại chúng ta chứ? Có ý tứ gì? Lăng Ngữ thì nhíu mày. Ngươi xem, bởi vì biết bọn Tác Mỗ Nhĩ sắp tới đây, chúng ta tạm thời ngưng chiến. Chúng ta không có huyết nhục phong bi cũng không có cách nào trong thời gian ngắn khôi phục lực lượng huyết mạch, bọn họ thì là mượn dùng kiện thần khí kia trong chốc lát lại sẽ sinh long hoạt hổ. Địch Già trầm ngâm một chút, thở dài nói. Cứ như vậy, mặc dù chúng ta có thể cuối cùng thắng được Tác Mỗ Nhĩ Áo Khắc Thản, chỉ sợ vẫn tránh không khỏi thần tộc đuổi giết. Bất luận thấy thế nào, thế cục đối với chúng ta đều cực kỳ bất lợi, chúng ta nhất định sẽ là một phương bị giết chết. Lăng Ngữ thì ngẩn ngơ. Mình Hú kia thật ra cũng không nói sai, chúng ta đã giết không ít tộc nhân thần tộc, bọn họ cũng giết rất nhiều ác ma. Giữa hai bên chúng ta cũng không thể giả bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, chúng ta phải có một trận chiến, Địch Già nói, lúc hắn và Lăng Ngữ thì nói chuyện thanh âm đè rất thấp, ngay cả Tần Liệt cũng không thể nghe được. Lăng Ngữ thì sau khi nghe xong, trầm mặc xuống, giống như cũng đang cân nhắc một lần nữa. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Tần Liệt, đôi mắt sáng tràn đầy nét lo âu. Giờ phút này, Tần Liệt đứng ở giữa thần tộc cùng ác ma, cách hai bên đều mấy chục thước. Sắc mặt hắn ngưng trọng hơn bất cứ thời khắc nào, một bên là chiến hữu hắn từng kề vai chiến, góc truyện audio.com, đấu, một bên khác thì là vị hôn thê cùng bằng hữu lúc nhỏ của hắn. Cách chương